Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay, chúng ta đang có mặt tại tỉnh xá Ngọc Hải và vừa dùng cơm xong. Không khí vào những ngày Tết này đó rất là trong lành. Phía trước đó, thì có biển, bốn hướng thì gió thổi. Ăn cơm xong á, lòng chúng ta cảm thấy thơi thế. Khi bao tử được chăm sóc á, thì đầu óc á, được thoải mái. Nhân dịp này đó thì thầy xin chia sẻ một đoạn kinh ngắn thuộc kinh Tương Ương Bộ tập 4 trang 383. Bài kinh này Đức Phật đề cập đến năm nhân cách dễ thương mà cả người nam lẫn người nữ nên nỗ lực để sở hữu. Nhờ sở hữu được năm nhân cách đó đó, đi tới đâu chúng ta cũng đắc nhân tâm. Trong quan hệ giữa vợ và chồng, giữa các tình nhân, giữa những người bạn, giữa những đối tác, ai sở hữu được năm nhân cách này đó thì đi tới đâu đó, cũng được sự quý mến, giúp đỡ, và cơ hội thành công để phước báo ngày càng được tăng trưởng đó, theo đó cũng được đảm bảo nhiều hơn. Nhân cách một, có đức hạnh cao quý. Đức hạnh là yếu tố làm đẹp nhân cách một con người. Để phát triển đức hạnh đó, thì người tu học Phật giữ năm điều đạo đức là đã đạt được cái cốt lõi của đời sống đức hạnh rồi. Không trộm cắp, chia sẻ sổ tài sản là đức tính giúp cho người khác đó, quý trọng mình vì biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau. Không giết người, bảo vệ hòa bình là một nhân cách mà đi tới đâu đó, chúng ta cũng mang lại hòa khí, hòa giải, hòa đàm trên tinh thần tương thân, tương trợ và tương nhượng. Không tà dâm, sống chung thủy một vợ một chồng. Do đó chúng ta tô bồi đời sống hôn nhân giữa mình và người bạn đời mà mình đã chọn lựa trên nền tảng biết đủ và hài lòng với tình yêu và những gì mà người thân thương mình nhất có thể trao tặng cho mình và ngược lại. Không lừa đảo, sử dụng ngôn ngữ để truyền thông chân lý, truyền thông những điều có văn hóa và lịch sử, truyền thông một cách hòa nhã, đoàn kết và truyền thông những nội dung thật sự có giá trị. Không rượu, ma túy, thuốc lá và các độc tố. Ta cam kết bảo vệ sức khỏe bản thân để chăm sóc hạnh phúc cho người thân và gia đình. Đây là năm nhân cách mà bất kỳ một người tại gia nào giữ vững được, ta dễ dàng đắc nhân tâm vì mình đã sở hữu được giới hạnh thanh cao. Nhân cách hai, có nhan sắc. Đức Phật đề cao phước báo của thân thể vì nó là một trong những trợ duyên rất thuận lợi. Nhờ đó công việc làm ăn, thăng quan tiến chức và ngoại giao đó dễ dàng được thành công. Cũng trong bài kinh này Đức Phật khẳng định rất rõ người nam có phước tướng, đó là đẹp trai, là cao ráo, khỏe mạnh, dễ thành công hơn là những người giống như thầy. Và chị em phụ nữ nào có nhan sắc đó, theo quan niệm văn hóa phương Tây đó, là có khả năng lấy chồng hết một phân nửa rồi. Tại vì đàn ông á, ta thích các chị em phụ nữ duyên dáng, lịch thiệp, dễ thương. Nhan sắc là theo Đức Phật đó, được hình thành bởi nhiều yếu tố tự nhiên lắm. Thứ nhất đó, là biết hoan hỷ tùy hỷ công đức của người khác để không sanh tâm ganh tị, hơn thua, hận thù. Thứ hai đó là bảo vệ sức khỏe và sự sống của người khác. Thứ ba là làm các phước báo. Thứ tư là sống một cách hài hòa để làm chủ dòng cảm xúc. Nhờ đó gương mặt chúng ta lúc nào cũng rạng rỡ với những nụ cười tươi mát. Quý bà sở hữu được nhan sắc mà lúc nào cũng thực tập được nụ cười hoan hỷ như Phật Di Lặc. Về tới nhà đó, ông chồng ông làm ô xin mà ông vẫn cảm thấy hạnh phúc. Do đó nhớ là đừng quên nở nụ cười đối với chồng mình. Còn quý ông nhớ đừng quên nở nụ cười với vợ. Mọi người vui vẻ với nhau, hài hòa, thân ái, thì ngoại hình của chúng ta theo đó được tăng trưởng các giá trị mà người tiếp xúc với mình á dễ dàng có những cái thiện cảm. Nhờ đó các công việc của chúng ta gặp được rất nhiều các thuận lợi. Điều ba, có tài sản sở hữu. Đây là điều mà chị em phụ nữ nên lưu tâm. Một số chị em phụ nữ đó được chồng thương, cho nên từ lúc lên xe hoa về nhà chồng đó không bận tâm đến việc tạo ra tài chính, và chỉ làm công việc nội trợ giúp cho chồng được hạnh phúc, giáo dục con cái, lo chuyện trong nhà ngoài phố thôi. Đó là văn hóa của người châu Á, trong đó có Việt Nam. Mô hình là gia đình này bắt đầu bị thách đố và bị thay đổi, bởi vì những người nam á, trong thời hiện đại kỳ vọng á, vợ của mình ngoài giới hạnh và nhan sắc đẹp cần phải có được cái năng lực để tạo ra đồng tiền. Và khi mình tạo ra được đồng tiền á, thì người chồng của mình cũng quý trọng mình hơn. Đàn ông mà không tạo ra tiền mà phải sống bằng tiền của chị phụ nữ á, thì thường bị xã hội khinh khi. Do đó để được nhiều người quý mến, ta phải có sở hữu tài sản. Ở đây Đức Phật không hề đề cao cái giá trị của tài sản là quan trọng nhất, nhưng mà Ngài nói một cái vấn đề rất hiện thực: người có tài sản mới có cơ hội làm được các việc lành. Người có sở hữu tài sản mới có thể quyết định được, làm được những chuyện mà mình muốn, tránh được cái tình trạng lực bất tòng tâm. Cái mình muốn thật là nhiều nhưng mà không có điều kiện thực hiện. Do đó là vợ hay là chồng của một gia đình, cả nam lẫn nữ, đều phải có nghề nghiệp ổn định, tạo ra tài chính riêng để ta có thể sở hữu một cái ngân khoản nhất định, có thể chăm sóc hiếu thảo cho cha mẹ tuổi về già, có thể làm các việc thời thiện như ý muốn, có thể tham gia đóng góp cho các Phật sự và làm những việc khác. Thứ tư là có nỗ lực, bao gồm tính siêng năng, chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại. Cả nam lẫn nữ đều cần tố chất này. Làm lãnh đạo mà biết chỉ tay năm ngón không á, công việc thành công tối đa 80% thôi. Còn người tu học Phật đó thì có thái độ đồng sự, tức là cùng dấn thân vào công việc đó, thậm chí mình làm còn nhiều hơn để làm gương. Nhờ đó những người thuộc hạ, đối tác, cộng sự chúng ta mới cảm thấy được lên dây, có tinh thần phấn chấn hơn, năng động hơn để lao vào công việc, gánh vác với một cam kết và trách nhiệm cao. Do đó muốn thành công, muốn được mọi người quý mến, ở vai trò nào, ở bất kỳ một không gian thời gian nào, chúng ta cũng đều phải nỗ lực hơn cái năng lực bình thường mình có thể có. Chứ tôi thường dùng khái niệm nhón chân gối tay để làm cho mình được cao hơn. Chị em phụ nữ thì mang cao gót, cho nên là nâng chiều cao mình lên trung bình là một tấc rồi. Về nhà đó thì chúng ta lại quên đi cái thói quen đó. Sáng bơi với việc tập thể dục, nhón chân lên, ta ít bệnh lắm. Nó sẽ làm thư thái các hệ thống thần kinh, ngoại biên, cảm giác và tứ chi nói chung. Cứ tập nhón chân lên, áp mặt mình vào vết tường, một ngày làm 3 lần, một lần trung bình 50 phút, hít thở không khí trong lành. Sau này chúng ta tránh được các cái bệnh thần kinh tọa và những cái loại bệnh mình liên hệ đến hệ thống cột sống và thần kinh. Và đồng thời mình vó tay lên chút xíu nữa, chúng ta sẽ nâng chiều cao lên trung bình là 2 cm nữa. Và trong các công việc cũng thế, làm một việc gì đó mà nó nằm trong tầm tay của mình thì gần như mình không có phấn đấu, cố gắng nỗ lực vối lên ngoài khả năng khoảng 1% cho đến 5%, từ từ là chúng ta sẽ khá hơn, tiến bộ hơn, vượt trội hơn bản thân mình. Đây là cách thức mà chúng ta có thể tự phá kỷ lục mà mình đã thiết lập. Ai thỏa mãn với các thành quả đã có đó thì khó mà có thể thực hiện được tiêu chí này. Như vậy có nỗ lực là một trong những yếu tố để quyết định sự thành công. Trong đạo, ngoài đời cũng vậy. Các tỷ phú, triệu phú, thiên tài, nhân tài, thành công lỗi lạc trong các lĩnh vực chuyên môn đều là những người có nỗ lực vượt trội hơn những người còn lại. Chứ không phải bỗng dưng mà có những thành công đâu. Có điều có nhiều người, người ta không muốn chia sẻ những nỗ lực gian khó, cực khổ, vất vả mà họ đã trải qua. Mà có người ta không giấu giếm gì những kinh nghiệm đó, cho chúng ta những bài học rất là thực tiễn. Và những bài học đó nó được đánh dấu một con đường dài, bắt đầu từ những bước chân đầu tiên đó. Cứ đi đều, đi đều, không đi bộ ngày hôm nay chúng ta sẽ quắt cổ mà chạy vào ngày mai cũng không kịp. Tức là nỗ lực để giúp cho mình rút ngắn được khoảng cách và biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Yếu tố năm, có khả năng sanh con. Đây là điều mà Đức Phật thấy rất rõ, vì Ngài đã từng làm cha, từng làm chồng, bỏ cơ hội làm vua đi tu. Trong bất kỳ một nền văn hóa nào, chị em phụ nữ mất khả năng sanh con do những cái chứng bệnh hiếm muộn hay là vô tử đều bị sống trong áp lực rất lớn, nhất là trong nền văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Việt Nam và Tây Tạng. Có khi người ta cho rằng là chị em phụ nữ mà không có con á, là không có đức. Cái sức ép tâm lý đó đã làm cho rất nhiều người phải khổ đau. Và trong những gia đình mà nếu người chồng không hài lòng được đó, dễ dàng có phòng nhì, phòng ba để tìm cho một đứa con nói giỏi tông đường. Vì quan niệm Nho giáo cho rằng đó, trong các loại bất hiếu, không nói giỏi tông đường đó, là lớn nhất. Từ đó mà rất nhiều người Trung Quốc giàu có nhiều đứa con gái vẫn có khuynh hướng là phòng nhì để tìm ra một cậu con trai. Điều này đã dẫn đến cái bất hạnh rất lớn cho chị em phụ nữ. Tương tự là người chồng mà không có khả năng sinh con cho gia đình của mình cũng là một điều mà làm cho cả gia đình bên chồng bên vợ không hoan hỷ. Đức Phật đưa yếu tố này ra nó rất là tế nhị mà cũng rất là thực tiễn. Là người mà không có khả năng có thể nói giỏi tông đường đó cũng rất là khó. Cho nên phải sống bài bản, làm chủ trong ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, hoạt động, làm việc. Chúng ta có được một cái sức khỏe tốt để khắc phục được những yếu kém. Là nhờ đó đó có khả năng sanh con đẻ cái để làm cho gia tộc đó được hưng hiển. Kết thúc bài kinh đó, Đức Phật khẳng định rất rõ, bất cứ một người nào sở hữu được năm yếu tố vừa nêu, người đó nắm chắc được sự đắc nhân tâm trong tầm tay, đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý mến, có thiện cảm ủng hộ giúp đỡ. Nhờ đó đó các thành công của họ có cơ hội đó phát triển vượt trội hơn những thành phần còn lại. Để có được năm yếu tố vừa nêu, chúng ta phải nỗ lực làm. Như vậy về dây di truyền, lỡ sinh ra trong một gia đình mà gương mặt thể hình mà không được đẹp thì làm sao cho được đẹp đây? Thì chúng ta bù vào cái khuyết đó bằng nhân cách tốt, hoan hỷ, rộng lượng, thì tự động á cái gương mặt xấu cũng trở thành là đẹp. Quý vị cứ thử tập tu năng lượng từ bi hỷ xả một thời gian, chúng ta sẽ thấy cái nhân cách của mình nó được tỏ ra bên ngoài khác với các thành viên còn lại trong gia đình này. Mặc dù là trong gia đình cùng một gen di truyền giống nhau á, nhưng mà những người không có thực tập á thì gương mặt có vẻ hốc hác, sầu khổ, bi quan, chán chường, tiêu vọng. Còn ta có thực tập Phật pháp, gieo trồng các cái nhân cố an lạc hạnh phúc á, thì cái nhân tướng chúng ta nó thay đổi, nó làm cho mình dễ dàng được nhiều người quý trọng hơn. Nó nói cái khác là cái gì muốn được đều phải có cái giá, đó là sự nỗ lực đúng cách. Còn làm không đúng phương pháp, chúng ta làm năm này qua tháng nọ, công việc thấy có vẻ nỗ lực rất nhiều nhưng mà chẳng đi tới đâu. Và với năm điều vừa nêu, kính chúc các quý Phật tử có được một đời sống tại gia, hưởng được các hạnh phúc tràn đầy, nỗ lực bất cứ một cái gì có giá trị cao quý đều đạt được sự thành công trong lòng ta.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Tâm Trụ, trụ trì chùa Niết Bàn cùng toàn thể tăng đoàn. Kính thưa các quý Phật tử, chúng ta đang có mặt tại chùa Niết Bàn do cố Hòa thượng Thích Thiện Phụng gây dựng. Và đây là nơi mà các mảnh đề bất hạnh, cơ nhở, lang bạc, không có cha mẹ, không nơi nương tựa, đã trở thành những người hiền lương. Trong số đó đã có rất nhiều người trở thành các tăng sĩ Phật giáo. Và chùa Niết Bàn từ lâu được xem như là chùa chú tiểu, vì tại đây nuôi rất nhiều các chú tiểu. Đại Đức Tâm Trụ đã tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Đại học Đề Ly, về Việt Nam cũng đã hơn 2 năm. Trước đây thì thầy là tri sự của chùa Giác Ngộ, là trước thầy Phước Tiến, rồi cũng là người cũng gắn bó với chùa Giác Ngộ nhiều năm. Có mặt tại chùa Niết Bàn á, thì xin gửi đến các quý Phật tử một câu kinh trong Tiểu Bộ Kinh tập 1 trang 171. Câu kinh đó phần lớn chúng ta đều thuộc: nói năng đúng chánh pháp và yên lặng như bậc thánh. Rất tiếc là tại Việt Nam đó, cái vế đầu thì giữ đúng nhưng mà vế thứ hai bị viết sai, do vì viết sai cho nên đó, lý giải nghĩa nó cũng sai. Vế thứ hai được đổi lại là im lặng đúng chánh pháp. Thực ra chánh pháp thì không im lặng, chức năng của chánh pháp là truyền bá, phổ biến, lan rộng để cho mê tín dị đoan đó được chuyển hóa, rồi con đường an lạc hạnh phúc được mở bài. Thì hôm nay thì thầy chia sẻ cái vế thứ hai của câu nói này: yên lặng như bậc thánh. Tại sao chúng ta phải yên lặng? Có nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, đối với những triết lý cao siêu, ngôn ngữ trở nên bất lực trong việc mô tả nội hàm của nó. Chẳng hạn như câu chuyện Pháp Hội Linh Sơn, Đức Phật yên lặng đưa một cành hoa sen lên, tất cả mọi người ngơ ngác, chỉ có Tổ Ca Diếp miệng mỉm cười. Từ đó việc ấn tâm giữa thầy và trò, tức là Phật Thích Ca và Ngài Ca Diếp được diễn ra. Chánh pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng từ nay được phó chúc cho Ngài Ca Diếp. Và sự phó chúc đó được diễn ra bằng ngôn ngữ đó là vô tử, tức là bằng cái ngôn ngữ tâm để truyền đạt lẫn nhau thôi. Thực ra thì câu chuyện đó là do Trung Quốc dựng lên. Đức Phật chưa từng truyền y bát cho Tổ Ca Diếp, vì chiếc y của Đức Phật đó đã để lại tại tháp Kasariya, một cái làng mang tên này, trong lộ trình Đức Phật từ Tỳ Xá Ly đi về Kusinaga để nhập Niết Bàn. Cho nên câu chuyện đó là Trung Quốc muốn cho thấy cái truyền thống thiền, công án và thoại đầu đó của họ là có nguồn gốc thôi. Đức Phật thì không dùng ấn tín như là một văn hóa, còn Trung Quốc qua văn hóa vua chúa, chế độ quân chủ đó, phải có ấn tín để xác nhận rằng là chánh tông, vậy thôi. Thì trong rất nhiều sự kiện á, chúng ta thấy là Đức Phật cho thấy ngôn ngữ có những cái giới hạn nhất định. Vì ngôn ngữ chỉ mô tả cái vỏ thực tại thôi, còn bản năng của thực tại đó đòi hỏi chúng ta phải trải nghiệm. Cho nên Niết Bàn và những giá trị cao quý khác đó cần phải được thực chứng bằng đời sống của chúng ta, thay vì chỉ dựa vào mô tả. Mà bản chất mô tả cũng giống như ngón tay để chỉ mặt trăng, còn tự thân ngón tay không phải là mặt trăng, bám vào ngón tay chúng ta mất cơ hội nhìn thấy được mặt trăng. Thứ hai đó, trong cái tình cảm có chiều sâu đó, ngôn ngữ trở nên bất lực. Ví dụ như người thân xa vắng nhau vài chục năm, gặp lại nhau một cách tình cờ, những giọt nước mắt sẽ trào dâng, họ sẽ ôm chầm lấy nhau và không ai nói với ai lời nào hết, bởi vì ngôn ngữ nó không đủ sức để mô tả được cái cảm xúc dâng trào đó. Cho nên người ta giữ yên lặng để trải nghiệm cái chiều sâu của nó. Thứ ba, trong những cái tình huống mà mình cần đời sống nội tỉnh, lắng lòng quay chiếu lại bên trong để xem mà cuộc đời của mình như thế này như thế kia, tại sao có lúc thăng trầm, ba chìm bảy nổi, tóc lên đen, tại sao nó thế này mà không là thế khác, thì cần phải lặng thinh, nhìn sâu, phản chiếu bên trong chúng ta mới thấy rõ được gốc rễ của nó, vân vân và vân vân. Chúng ta còn nhiều lý do khác để sử dụng cái chiều sâu của nội tâm thay vì là dùng ngôn ngữ mô tả một vấn đề gì đó. Yên lặng như bậc thánh nó có nghĩa như thế này: có những điều nỗi hàm quan hoặc là những điều mà mình trình bày người ta cũng không nghe, và càng nói đó thì càng dẫn đến những sự hiểu lầm, thì lúc đó người ta giữ sự thinh lặng như một bậc thánh, tức là cao thượng, không để cái cúc mắc, cái quan kết nó trói buộc tâm mình với người khác. Và cái sự yên lặng đó không tạo ra sự đè nén ức chế tâm lý, mà vốn đè nén ức chế tâm lý đó nó có cơ hội bùng phát và nổ rất là lớn, đến lúc nào đó cái sức chịu đựng của con người đã vượt quá cái mức giới hạn của nó. Yên lặng như bậc thánh có nghĩa là chúng ta chuyển hóa gốc rễ nỗi khổ niềm đau, những bất hạnh, những điều không như ý, những trạng thái bất mãn, để không tạo ra cái phản ứng cốc cần đời như Khúc Quyên khi cho rằng là đời đục cả một mình đa trong, đời sai cả một mình đa tỉnh, cuối cùng á ông chẳng trở thành người tỉnh mà trở thành một người điên, điên vì rượu, điên vì bất mãn, điên vì bất còn đời, điên vì thấy là không ai hiểu được mình. Cho nên yên lặng như bậc thánh sẽ giúp cho chúng ta quán chiếu điều kiện, hoàn cảnh, tình huống, thấy rõ được các nguyên nhân sâu xa, những cái tác động ảnh hưởng đến, để chúng ta tìm ra các giải pháp thích hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề và không để lại bất kỳ một phản ứng phụ nào. Yên lặng như bậc thánh còn được một số dịch giả dịch là yên lặng trong thiền định hay là yên lặng như thiền định. Vì trong thiền định nó các ức chế tâm lý, các phản ứng tâm lý theo hiểu theo nghĩa dướng kèm vào cảm xúc hoặc tham ái hoặc giận dữ hoặc si mê đều không có mặt. Nhờ đó con người vượt qua được những cái nỗi khổ niềm đau rất là thầm lặng hoặc công khai, rất nặng nề hoặc nhẹ nhàng. Do đó khi bị tấn công bởi nỗi khổ niềm đau, bị những cái trở ngại, chúng ta chỉ nên tư vấn với những người có kinh nghiệm tháo mở thôi. Bằng không khéo đó, chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng đó là bị cung cấp thêm nhiên liệu để lửa khổ đau bị bốc cháy. Nghĩ đến cái bối cảnh không gian niết bàn này và thấy được cái giá trị yên lặng như niết bàn, tức là một cái không gian yên tĩnh trải nghiệm hạnh phúc bằng sự chánh niệm an vui, chúng ta hãy nỗ lực ủng hộ cho đại đức Thích Tâm Trụ và tăng đoàn tại chùa Niết Bàn những cái trợ duyên về thứ vật dụng, vì đây là cái nơi mà hẻo lánh nhất của cái khu vực núi Thị Giải. Và nó cũng là cái nơi cuối cùng của cái quãng đường mà từ đầu hẻm vào đến đây chúng ta thấy là toàn bộ là các chùa. Cho nên nếu không có sự phát tâm của các quý Phật tử đó, thì việc tu học của các tăng sĩ tại đây cũng gặp nhiều khó khăn. Và vậy đó cũng khó mà có được các kết quả mong đợi như ý. Rất kính mong các quý Phật tử nghe theo lời kêu gọi, hưởng ứng phát tâm cúng dường để việc trùng tu mới cái ngôi chùa Niết Bàn rộng lớn hơn, cho nhiều người có thể đến tu học được tốt hơn đó, sớm thành tựu được viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Quảng Hiển, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính bạch Chư Tôn Đức, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, chúng ta đang có mặt tại chánh điện Đại Tùng Lâm, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam hiện nay, theo kỷ lục Việt Nam. Nhân có mặt tại đây, thầy xin chia sẻ với tất cả quý Phật tử về một đoạn kinh thuộc kinh Tương Ưng tập 2 trang 701, đề cập đến nội dung nói năng như chánh pháp. Tại chùa Đại Bác Đức Bàn á, chúng ta đã nghiên cứu với thứ hai, đó là yên lặng như thiền định. Nói năng đúng chánh pháp được bài kinh này phân tích gồm có 5 nội dung như sau. Thứ nhất, lời phát ngôn phải phù hợp với sự thật. Phù hợp với sự thật đó, nó phản ánh được cái tính khách quan của các sự kiện như chúng đang là. Phần lớn đó, chúng ta có khuynh hướng là phản ánh thái độ và cảm xúc của mình trước các sự kiện, sự vật, tình huống đang diễn ra xung quanh chúng ta. Do vậy mà ít khi nào chúng ta phản ánh sự vật như chính nó, tức là đúng bản chất của chúng đang diễn ra. Khi chúng ta dán nhãn hay đặt tên lên một sự vật đó, chúng ta đã tạo ra cái thành kiến như là một lăng kính để chụp mũ lên sự vật, mà vốn dĩ sự vật không phải là thế. Chẳng hạn như ra đường mình gặp một người nào đó có vẻ hơi khác biệt mọi người, chúng ta có quyền nói rằng ông ấy bà ấy chảnh lắm. Nếu chúng ta hỏi tiếp tục tại sao mình nghĩ rằng là ông ấy bà ấy là chảnh, chúng ta có thể nói tại ông ấy khuyết gió, tại bà ấy liếc mắt, tại bà ấy quay lưng hay là ăn mặc sang trọng. Cái quýt gió, cái liếc mắt, cái ăn mặc sang trọng đó, nó không nói gì được cái tính cách chảnh của một con người. Nhưng mà chúng ta thường có khuynh hướng lấy cái kinh nghiệm cá nhân của mình để áp đặt lên con người và sự vật trên nền tảng của sự suy luận. Và do vậy chúng ta dễ dàng tạo ra các nỗi hàm oan trên con người và tạo ra các cái phản ánh không đúng sự thật đối với các sự vật. Cho nên nói đúng với sự thật đang là đó, là chúng ta nói không có bày tỏ thái độ cảm xúc. Vì phần lớn các cảm xúc của chúng ta diễn ra theo thái độ. Đối với cái thích dẫn đến tham ái, đối với cái không thích dẫn đến sân hận, đối với cái trung tính dẫn đến si mê. Và ba phản ứng thái độ và cảm xúc đó là chúng ta xa cách thế giới hiện thực. Điều hai, nói đúng thời điểm. Nói đúng sự thật là điều quan trọng, nhưng mà nói khác thời điểm làm cho tác dụng của nó không có. Nói lúc nào thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ trong trạng thái người ta hoan hỷ, dễ tiếp nhận được những ý kiến mới, những điều hay, lời góp ý trong tình huống này trở nên hữu dụng. Chứ giờ mình nói vào cái thời điểm ta đang ăn cơm hoặc là ta muốn buồn ngủ thì chắc chắn rằng là chỉ khởi lên phiền não thôi. Lời nói của mình có đúng, có chân thành, có giá trị đi nữa cũng không được ai tiếp nhận. Cho nên phải chọn đúng thời điểm mà nói. Đối với ai thì thời điểm đó được xem là thích hợp. Chúng ta phải nắm bắt được cái tâm lý này thì chúng ta mới có thể nói chuyện thành công. Đính chính một điều gì, minh oan một điều gì cũng cần phải có thời điểm chín mùi và thích hợp. Góp ý, phản biện, phê bình tích cực cũng phải đặt ở trong bối cảnh một không gian và thời gian thích hợp. Thứ ba, nói với thái độ hòa nhã, nói đúng tình huống, nói đúng thời điểm, nhưng mà nói bằng thái độ cộc cằn, nói như thể dạy đời, nói như là chỉ trích, nói như là phản kích, nói như là để chứng tỏ rằng mình đúng, người khác là sai. Chắc chắn rằng là chỉ mời gọi hận thù thôi. Trong cuộc đời đó có 100 người bạn đôi lúc chưa đủ, nhưng mà chỉ cần có một kẻ thù hoặc là một người hiểu sai mình thôi, cuộc đời của ta có thể bị tơi bời qua lá rồi. Cho nên là khi góp ý ai, hãy nói những lời hòa nhã. Khi xây dựng ai, phải nói những lời rất lịch sự để làm sao cho người ta tiếp nhận được nội dung đúng, tốt, có giá trị của mình. Bằng không á, người ta có thể phớt lờ hoặc cố tình biện hộ rằng là cái lời tiếp nhận đó là không đúng. Từ đó đó, cái khoảng cách giữa con người với con người theo đó được khắc sâu hơn. Thứ tư, nói với nội dung từ bi. lấy lòng từ bi, đó là sự thương xót nỗi khổ niềm đau của tha nhân làm động cơ. Để từ đó đó, bất cứ một cái điều gì chúng ta nói ra phải làm sao mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Nếu không có được thái độ từ bi này đó, chúng ta rất dễ vạo, vạo rồi rất dễ giận, giận rồi đó chúng ta cốc gần. Và cứ như thế đó, những lời cao ý đẹp có giá trị lại không được đón nhận một cách đúng nghĩa của nó. Nó có từ bi tức là phải mang và chứa đựng được tình thương, và chúng ta cũng tạo cơ hội cho người khác nói để mình nghe. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm bảy bữa, để cho tâm tư héo sầu. Ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Đó là một lời hò mà việc nói và việc nghe đó đều có giá trị lệ lạc cho cả người phát ngôn và người nghe. Người nói nhiều á thì khó có cơ hội học hỏi điều hay ở người khác. Người chỉ có nghe không mà không nói đó thì trở nên thụ động và hướng nội, và những người như vậy đó rất nhạy cảm và dễ chấp trước vào cảm xúc. Cho nên lúc nào cần nói chúng ta phải nói, lúc nào cần yên lặng chúng ta không nên phát biểu. Tịnh khẩu trong Phật dạy đó không có nghĩa là yên lặng không nói, mà nói những lời đúng, nói những lời có từ bi, có hòa nhã và có giá trị. Và người tu học Phật đó cần phải nói những lời như vừa nêu. Và thứ năm là nói có giá trị mang lại hạnh phúc và niềm vui. Ở đây nó nói đến cái động cơ và cái kết quả của lời nói. Rồi lúc chúng ta nói tán gẫu, nói cho hết ngày giờ, và những cái lời thị phi như thế đó, đôi lúc vô tình mang lại cái sự hiểu lầm, hoặc chúng ta vì quá cả tin người khác mà người khác là có hiềm khích với cái người được chúng ta đề cập đến, chúng ta đã vô tình trở thành cái lo phóng thanh về những lời thị phi, tạo ra rất nhiều nỗi quan trái trong cuộc đời. Một trong bốn điều đạo đức của Đức Phật, năm điều đó Đức Phật dạy, đó là nói những điều thật sự có lợi ích thôi. Như vậy là theo tinh thần này đó, người tu học Phật có thể không nói nhiều, nhưng mà nói cái gì là chất cú của đó. Chất cú ở đây được hiểu là nó có giá trị, có ảnh hưởng, có tác dụng, có giá trị trị liệu. Còn bằng không á, chúng ta chờ thời điểm thích hợp hay nói. Người uy nghiêm nói rất ít, nhưng mà câu nói nào đó nó làm cho người ta phải suy nghĩ và làm theo. Còn nói nhiều mà nói không có nội dung, không có trọng tâm, rút cuộc rồi đó người ta nghe riết thành nhàm, mà nhàm nó thành chán. Do đó người tu học Phật cần phải nói những gì có mục đích. Cho nên thay vì ngồi tán gẫu, chúng ta hãy dở một quyển kinh, đọc một quyển sách, hoặc làm một việc từ thiện, tham gia một công tác tình nguyện, để cái thời gian của chúng ta không trôi qua một cách uổng ích. Với năm nội dung như trên, Đức Phật kết luận trong bài kinh này rằng bất cứ ai nói với năm nội dung vừa nêu sẽ trở thành là người nói năng như chánh pháp, hay là nói năng như chân lý. Và đây tính là tiêu chí của là mục đích cao thượng mà người tu học Phật cần phải huấn luyện, để lời nói của mình á mang lại niềm vui, nụ cười và các giá trị lệ lạc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Quyền Lan, Phó Chủ trì Tu viện Phước Hoa cùng tất cả tăng chúng, kính thưa quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, chúng ta đang có mặt tại chánh điện của Thiền viện Phước Hoa. Đây là nơi mà Hòa Thượng Viện Chủ đó đã đào tạo ra rất nhiều tăng tài, và các vị đó, đó hiện nay có mặt ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác, và góp phần quan trọng trong việc phát triển Phật giáo. Giai đoạn đầu của chùa Hoằng Pháp đó, phần lớn các thầy tại đây đó đều là xuất thân từ thiền viện này. Điều đó cho thấy là đây là nơi mà nhiều vị đó đã được đào tạo và đóng góp cho sự phát triển của đạo Phật trong vòng mấy chục năm qua. Nhân dịp này đó thì thầy xin đọc quý vị nghe một bài thơ của hai vợ chồng Bình và Linh mới gửi nhân dịp hành hương ngày mùng 2 năm Giáp Ngọ. Bài thơ thì viết bằng giọng văn rất là mộc mạc, đọc rồi chia sẻ nội dung với quý vị. Chúc thầy sức khỏe dồi dào, chúc cho năm mới gặp nhiều điều may, chúc sao mọi chuyện không hay, chìm vào quên lãng để thầy yên tâm. Chúc cho đệ tử phát tâm cúng dường tam bảo nguyện theo Phật Đà, chúc cho trong cõi ta bà chuyên làm việc thiện để đời vui lây, chúc cho đạo Phật ngày nay ngày càng phát triển để xây cho đời. Thì đó là bài thơ ngắn. Sức khỏe dồi dào đó là niềm mơ ước của tất cả chúng ta, nhưng theo Đức Phật á, chúng ta phải sống phù hợp với quy luật của sự sống. Trong các kinh như Tăng Chi, kinh Tương Ưng á, Đức Phật dạy mỗi ngày chúng ta phải đi thiền hành 2 lần đến 3 lần, mỗi lần á dài 30 phút. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật cũng lặp lại câu nói phạn thực kinh hành, tức là đi thiền hành sau khi ăn cơm. Thì đây là một trong những yếu tố giúp cho chúng ta vận động toàn thân, tránh được các loại bệnh tật, và nó làm cho tâm mình trở nên thư thái, thoải mái. Nhờ đó chúng ta tăng trưởng sự sáng tạo để làm công việc được hiệu quả hơn. Ngoài ra làm chủ cái lỗ mũi, tức là mùi, cái lưỡi, tức vị, và làm chủ cái thân này đó, chúng ta sẽ khắc phục rất nhiều các bệnh tật. Cố gắng giữ sức khỏe để có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Còn người không giữ sức khỏe, chờ đến bệnh mới đi bác sĩ, hoặc là lệ thuộc vào các loại thực phẩm dưỡng sinh hay là thực phẩm chức năng, thì đó không phải là sự ứng xử thông minh đối với cơ thể này. Cầu cho mọi điều may mắn đến với năm mới, đây là cái nguyện ước rất là chân thành của phần lớn chúng ta. Năm mới ai cũng muốn điều may mắn, điều tốt đẹp, điều lành, điều thiện đến với mình. Từ đó mà dân gian người ta bày ra rất nhiều các cái mê tín dị đoan. Tết đó thì không được ăn chuối vì sẽ chúa dũi, rồi không được mặc áo màu đen màu trắng vì là tăng tóc. Biết bao nhiêu điều kiêng cự, trong đó còn có là không được quét nhát khỏi nhà vì sợ là tống tiền ra bên ngoài ta hưởng hết. Rồi người Trung Quốc đó còn mê tín nữa là thờ con tỳ hưu, là con này đó bụng thì to mà không có hậu môn, đó là tiêu vào bên trong đó, là không có thoát ra bên ngoài. Cái đó mà nếu có thật một con nào như thế thì nó chết sớm lắm vì nó trái ngược với quy luật tự nhiên. Nói chung là các cái mê tín dị đoan đó nó dựa vào các cái quy luật suy luận rất là nôm na trong dân gian thôi, mà giá trị chân lý nó không có thật. Cho nên là người tu học Phật phải xa lánh hết những điều đó. Muốn điều may mắn đến với mình như là Đức Phật dạy mà sáng chúng ta đã có dịp nhắc đến đó, là ta làm những điều vui, ta làm những điều thiện. Buổi sáng làm điều thiện, bữa trưa làm điều thiện, bữa tối làm việc thiện. Không sao, được rồi, có cái máy. Thì cả một ngày đó chúng ta được ăn vui. Còn cầu cho những chuyện không hay chìm vào trong quên lãng, đây là tinh thần Phật dạy trong kinh Người Biết Sống Một Mình. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính là đây, không động không lung lay. Vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, vì thế hãy chuyên tâm nỗ lực và không dừng nghỉ. Quá khứ đó thì thường để lại ám ảnh hay là ấn tượng. Ám ảnh liên hệ đến việc xấu, ấn tượng liên hệ đến việc tốt. Ấn tượng dẫn đến tiếc nuối, ám ảnh dẫn đến việc hâm lại nỗi đau thêm một lần nữa. Cho nên chuyện không may, chuyện xấu, chuyện bất thiện, chuyện khổ đau, ta hãy khép lại với nơi nó xuất phát, hãy đóng lại ở chỗ nó có mặt, để chúng ta mới có đủ thời gian và không gian thưởng thức các giá trị cao quý ngay giờ phút hiện tại này, mà tương lai đó là kết quả của hiện tại. Ai nhớ dài, nhớ dài là nhớ dở, nhất là những điều bất hạnh. Thỉnh thoảng chúng ta phải phọt mép cái tâm của mình, giống như là phọt mép cái máy vi tính, xóa sạch sành sanh các tập tin xấu, các tập tin bị lỗi ra khỏi bộ máy não, tâm ý và thức, để chúng ta có được một cái ổ địa cứng tâm mà để chỉ chứa đựng cái trạng thái chân không, tức là không dứa quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân hương vị xuất pháp, nhờ đó tâm chúng ta thư thái và bình an. Vậy phải giữ tinh thần không bị kẹt vào quá khứ, chúng ta mới có được một hạnh phúc ở hiện tại. Mong cho sự phát tâm cúng dường bá tính đàn na đến với chùa, đây là một cái thiện chí. Hai vợ chồng này cứ mỗi tháng đóng góp trung bình 100 cuốn tạp chí Đạo Phật Ngày Nay cho những người hữu duyên. Và dầu không phải là người giàu, nhưng mà tấm lòng như thế là rất đáng được tán dương. Phát tâm cúng dường tam bảo để cho ngôi chùa giác ngộ sớm được thành tựu. Chúng ta có mặt vào sáng nay tại chùa, chùa mới hoàn thành giai đoạn 1, tức là tầng hầm thôi. Còn 5 lầu bên trên đó thì bắt đầu từ cuối tháng giêng này cho đến hết năm 2014 này là phải hoàn tất. Sự phát tâm cúng dường của các quý Phật tử là rất có ý nghĩa. Do đó quý vị nên hoan hỷ hưởng ứng tham dự tiệc chay gây quỹ vào ngày 16 tháng giêng năm 2014 này, bữa sáng vào lúc 10:30, bữa chiều vào lúc 5:00. Đóng góp như thế sẽ làm cho công trình tu học của chùa đó sớm có cơ hội được phục vụ quần chúng. Cầu cho tất cả mọi người làm việc thiện để cho cuộc đời này đó giảm đi nỗi khổ và niềm đau. Việc làm thiện rất là cần thiết. Chúng ta đó thường làm những việc bình thường, nhưng mà có nhiều việc bình thường đó nó trở thành là tai họa, nhưng mà cũng có nhiều việc bình thường đó trở nên có ý nghĩa trọn đời. Làm việc nhỏ lợi ích lớn, làm việc đơn giản mà có giá trị lâu dài, đòi hỏi đến cái chiều sâu của tâm, đòi hỏi đến sự khôn ngoan của nhận thức, đòi hỏi đến phương pháp luận trong các vấn đề cụ thể. Cho nên các quý Phật tử cố gắng làm sao đừng đánh mất cơ hội làm các việc làm. Khi nào có được điều kiện là cứ làm, đừng trì hoãn, đừng phân bì, đừng hơn thua, đừng so sánh, mà hãy đặt mình vào cái điều kiện thuận lợi nhất để làm các việc làm tốt nhất. Còn Đạo Phật Ngày Nay đó, thì mong được phát triển. Đạo Phật Ngày Nay đó là chủ trương của chùa Giác Ngộ, gồm có 4 phương diện: hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và từ thiện. Hoằng pháp á, với đối tượng chính yếu là Phật tử, giáo dục với đối tượng chính yếu là giới tri thức và giới tăng sĩ. Hai hoạt động này đó là cốt lõi hành đạo của các tăng sĩ Phật giáo. Từ thiện á, với đối tượng cụ thể là các mảnh đề bất hạnh, gồm các tù nhân, các thành viên cai nghiện, rồi các chị em mãi dâm, các thành phần cơ nhỡ, người già, tàn tật, trẻ mồ côi, nói chung là người bất hạnh. Thì khi mà chúng ta làm từ thiện gắn kết với hoằng pháp đó, thì chúng ta mang lại niềm tin Phật pháp cho họ. Mà khi họ thấm được Phật pháp rồi đó, sau khi mãn hạn tù hay là hết cái thời hạn ở trong các trung tâm đó, thì họ sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Và do đó chúng ta góp phần phát triển xã hội theo một chiều hướng bền vững và tích cực. Do đó các quý Phật tử thay vì làm từ thiện đơn lẻ thì hãy nối kết với các chùa nơi mình có duyên, mời các tăng sĩ đi cùng, các vị tăng sĩ sẽ thuyết pháp giảng kinh, còn chúng ta đó chia sẻ, có khi là con cá, có khi là cần câu, có khi là cả hai, tùy theo hoàn cảnh tình huống cụ thể mà chúng ta làm. Việc làm như thế chúng ta sẽ làm cho cuộc đời này ngày càng tươi sáng bởi ánh sáng Phật pháp. Văn hóa thì bao gồm các lĩnh vực văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo. Trong mọi Phật sự phải làm sao thể hiện được văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ gìn văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam đang bị mất dần bởi sự xâm thực văn hóa của Trung Quốc, của phương Tây, của cái khuynh hướng toàn cầu hóa. Và nếu như chúng ta không quý trọng các giá trị văn hóa, chúng ta mất gốc rễ văn hóa. Mất gốc rễ văn hóa là mất đi một phần rất quý báu trong đời sống tinh thần của chúng ta. Văn hóa Phật giáo hòa quyện với văn hóa dân tộc, cần phải có nhiều hoạt động văn hóa Phật giáo để giới trẻ, giới trí thức và mọi thành phần đến với đạo Phật. Âm nhạc, hội họa, kiến trúc, mỹ thuật, triển lãm, văn nghệ, vân vân đều là các hoạt động mà các biểu hiện văn hóa của nó đó giúp cho mọi thành phần có thể dễ dàng đến với đạo Phật hơn. Còn chỉ có niệm Phật tụng kinh không đó thì chắc chắn rằng là chúng ta chỉ có cơ hội phụng sự cho một thiểu số đối tượng thôi. Lẽ ra đạo Phật cần phải như là mặt trời, không phân biệt các đối tượng, được chiếu sáng ở dưới nó. Thì đó là cái lời chúc tụng của một Phật tử gửi cho đoàn hành hương. Do vì năm nay hai vợ chồng này bận công tác đang ở xa cho nên không tham dự với chúng ta được. Thì mặc dù lời văn rất là mộc mạc nhưng mà ý tưởng rất là chân thành, đọc lại phân tích đôi điều để chia sẻ cùng các quý Phật tử, và mong rằng tất cả chúng ta đều có những ước muốn lành, có những cơ hội làm việc lành để trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.